là cốt là phải chính mình là chẳng sanh chẳng diệt là xong, còn có cái lý để mà mình hiểu đó thì là chưa phải. Cho nên hỏi phải chăng đó, tức là còn hỏi lại để hiểu thì là hiểu là chưa phải. Cho nên nói thì hay nhưng mà cũng vẫn chưa rời khỏi cái lý. Cho nên siêu bảo cái gã này chỉ nhận được cái lời chết. Ông Tăng khác hỏi, chí đạo không khó, chỉ ngài chọn lựa, vừa có nói năng là chọn lựa, hòa thượng chỉ dạy người thế nào? Đó. Ông Tăng này hỏi là cũng là hỏi cái gọi là cái rắc rối khó trả lời, cũng dẫn ở trong tính tâm minh, nghĩa là chí đạo không khó, chỉ ngài chọn lựa, nhưng bây giờ đây vừa có nói năng á, là thuộc về chọn lựa rồi, thì vậy hòa thượng làm sao chỉ dạy người? Đó, hãy có nói ra thuộc chọn lựa rồi, thì giờ hòa thượng chỉ dạy người sao đây? Nghĩa là hai mở miệng á, là rơi vào hai bên rồi, tự vậy hòa thượng làm sao chỉ dạy? Sư đáp, sao chẳng dẫn hết lời của người xưa? Ông Tăng thưa, con chỉ nói được đến trong ấy. Sư bảo, chỉ cái chí đạo không khó, chỉ ngài chọn lựa này thôi. Cho nên hỏi hòa thượng chỉ dạy thế nào, sư bảo, sao ông không dẫn hết lời của người xưa? Đó là cái khéo, không? Ngài vượt qua. Nhưng mà bởi vì đây là ông Tăng, ông dẫn trong tính là minh mà vẫn có hai câu đầu chí đạo không khó, chí đạo vô năng duy hiền dẫn trạch đó, vẫn có hai câu đầu thôi. Nên sư mới bảo sao không dẫn hết lời của người xưa. Nhưng mà làm sao dẫn hết đây? Đó, phải thấy được cái ý đó. Nghĩa là ông mới dẫn hai câu đầu thôi. Ông hỏi, vậy sao không dẫn hết đi? Nhưng mà bây giờ đây mình làm sao dẫn hết? Dù cho là mình dẫn hết cả bài tính tâm minh đi nữa, có dẫn hết chưa? Dù cho dẫn hết cả bài tính tâm minh cũng đối với ngài thì cũng là chọn lựa hả? Dẫn hết đó thì cũng là chọn lựa thôi, cũng nằm ở trong chữ nghĩa thôi. Vậy thì làm sao dẫn hết? Cho nên muốn dẫn hết đó là cũng phải là cái chỗ mình phải bổ túc vào. Chính đó là mình phải bổ túc vào. Cho nên đây ngài khéo, không? Hỏi hòa thượng chỉ dạy thế nào, sư bảo sao ông không dẫn hết cái lời của người xưa? Đó là ông phải bổ túc vào chỗ đó. Chỗ đó là chỗ chỉ dạy đó. Ông Tăng này cũng lanh lợi, con chỉ nói được đến trong ấy thôi. Nghĩa là nói thì cũng nói đến thế này thôi, tức là ngôn ngữ nó có giới hạn, nói gì nói cũng nói nghĩa là đến đó thôi, chứ không thể nói nghĩa là nói tột được. Thì sư bảo nha, cũng chỉ cái chí đạo không có, chỉ ngài chọn lựa này thôi, phải không? Thì tức là sao? Dù nói thế nào cũng không ra khỏi cái, phải không? Dù nói gì nói cũng không ra khỏi cái đó. Chỉ khéo cái làm thầm nhận trở lại là xong. Bởi vì á, nghĩa là có nói năng, có chọn lựa, nhưng mà cái đó cũng không rời cái chỗ chân thật kia, mình nói gì nói cũng không rời cái kia, phải không? Nghĩa là nói năng chọn lựa thì đó cũng giống như là mặt trăng thứ hai, mình thường thường mình nói là mặt trăng thứ hai, phải không? Nhưng mà quả thật á thì cũng sự thật thì cũng không có mặt trăng nào là mặt trăng thứ hai, xác định cách rõ ràng như vậy. Bởi vì mặt trăng thứ hai là cái bóng thôi, đâu có mặt trăng nào mặt trăng thứ nhất, mặt trăng thứ hai. Nghĩa là mặt trăng thì chỉ có một mặt trăng thôi, còn mặt trăng thứ hai cũng là cái bóng thôi, chứ không thật có mặt trăng thứ hai. Thì vậy là mặt trăng thứ hai cũng không rời mặt trăng thật. Thì vậy là ông nói gì nói cũng không rời cái chỗ chân thật đó. Sư Thượng Đường, xem kinh cũng ở trong sanh tử, chẳng xem kinh cũng ở trong sanh tử, giờ các ông lại làm sao ra khỏi được? Nghĩa là xem kinh thì cũng ở trong sanh tử, mà không xem kinh thì cũng ở trong sanh tử, các ông làm sao ra được? Đó. Chính ở chỗ này là chỗ mà bây giờ nhiều người mắc kẹt đó. Nghe nói thiền là bất tập văn tự thôi, không cần xem kinh, cũng không cần học gì nữa hết. Mình là bây giờ học là học thẳng thôi mà, trực chỉ thôi, thấy không? Coi như mình vô học mà. Thì vậy sao? Là cũng mắc kẹt một bên, thuộc về đối đãi, bỏ bên này lấy bên kia thôi. Cho nên đây xem kinh cũng là ở trong sanh tử, mà không xem kinh cũng ở trong sanh tử. Giờ làm sao mình ra khỏi được? Đây ông Tăng liền hỏi, chỉ như cả hai đều chẳng giữ lại thì thế nào? Tức là chẳng kẹt hai đầu đó. Bởi vì mình á, thì thường thường á, thì mình cứ nghe nói là kinh sách á, là chữ nghĩa, đó là xem là thuộc về kiến giải, giờ mình mới gạt đó hết để mình coi như sống là cái trực chỉ thôi. Nhưng mà như vậy đó là cũng kẹt bên. Sự thật á, cái lỗi á, nó đâu phải là ở kinh, phải không? Kinh nó đâu có lỗi gì đó. Mà cái lỗi là tại cái người xem mà chẳng xem. Lỗi là tại xem mà chẳng xem đó, chứ không phải lỗi ở kinh, phải không? Nghĩa là lỗi là tại người phân biệt là, nhưng mà mình không rõ rồi cái này bài bác kinh là, thì đó là cái lầm. Cho nên đây là xem cũng ở trong sinh tử, mà không xem cũng trong sinh tử à. Bây giờ kinh nó không có lỗi, lỗi tại mình. Ở đây cốt là phải vượt qua được cả hai. Cho nên tăng hỏi bây giờ chỉ như cả hai đều chẳng giữ lại thì thế nào? Tức là không kẹt nơi hai bên. Cả hai không giữ lại, không kẹt hai bên thì thế nào? Mình thấy câu hỏi là cũng hay, phải không? Nhưng mà cũng mắc kẹt. Hỏi hay mà cũng mắc kẹt. Là mắc kẹt ở chỗ nào? Đã là cả hai chẳng giữ thì còn hỏi cái gì là thế nào nữa? Đã cả hai chẳng giữ lại mà còn hỏi thế nào nữa, là hỏi chi nữa? Cho nên đó là chỗ mắc kẹt. Cho nên sư đáp thật thì liền được, còn nếu chẳng thật thì đâu thể ra khỏi được sinh tử. Nếu ông đã như vậy rồi là xong. Còn chẳng như vậy thì dù nói hay thế nào đi nữa thì cũng là nói cái lý suông thôi. Nếu ông đã thật như vậy rồi là xong. Còn nếu ông chẳng được như vậy rồi thì dù ông có nói thế nào đi nữa thì cũng là ở trong sinh tử không ra khỏi được, cũng là lý suông thôi. Giờ ông tăng khác hỏi, khi mà mũi kiếm bén mà sắc thì thế nào? Bén mà nó vừa bén vừa sắc nữa thì thế nào? Sư đáp, lão tăng là kiếm bén, còn sắc là ở chỗ nào? Thành ra mình hỏi, ông tăng hỏi thì ngài thấy được ý liền. Ông cũng như là ông hỏi, phải không? Nhưng mà ông có sắc hay không nữa, phải không? Ông hỏi cái kiếm bén mà sắc thế nào, nhưng mà bây giờ đây ông hỏi như vậy nhưng mà ông có sắc hay không, phải không? Chứ còn cứ lo hỏi theo cái chữ nghĩa thì có dính dáng gì đâu, phải không? Cho nên sư đáp, lão tăng là kiếm bén, còn sắc ở chỗ nào? Cho nên cái chỗ này mà vừa nghĩ cái thì liền chết ngay, phải không? Ông tăng khác hỏi, tức ông tăng hỏi rất khó đến thì thế nào mà soi tránh? Nghĩa là chỗ đó rất khó đến nhưng mà rồi làm sao mà soi tránh? Sư đáp, khéo hợp đấy. Nghĩa là sao? Khi mà hết cái chỗ để mà soi tránh thì sao? Nghĩa là hết chỗ để soi tránh không thể được thì ngay đó đụng rồi. Không còn chỗ nào để soi tránh không được thì ngay đó đụng rồi, còn thêm gì nữa? Thấy khéo ngài không? Còn mình lo nghe nó hỏi thế nào để tránh, mình cứ tìm câu để mà đáp lại đó là đi xa. Cho nên ngài thì ngay câu hỏi đó là ngài thấy được cái ý đó liền. Sư thượng đường im lặng dây lâu thì đại, tức là nói đó, đại chúng thải đều đến hay chưa? Thì chúng đều đáp là thải đều đến rồi. Sư bảo còn đợi một người nữa đến liền nói. Thì tăng thưa, đợi không người đến liền nói lại cho hòa thượng. Sư bảo rất khó được người. Ở đây là đặc biệt, sư lên thượng đường im lặng dây lâu, các bạn hỏi rằng đại chúng thải đều đến hết hay chưa? Lên ngồi thượng đường rồi cái im lặng lúc rồi cái bảo đại chúng đều đến hết đây hay chưa thì sao? Chúng ta tụ hết rồi, đang hiện tiện đầy đủ đó rồi mà sư không thấy làm sao còn hỏi nữa, phải không? Thượng đường thì chúng đây vừa đã tụ hết rồi thì vậy là đang tụ đầy đủ đó rồi mà ngài không thấy sao mà còn hỏi đến hay chưa? Cho nên chúng đều đã là thải đều đến hết rồi. Cũng cái chúng là thưa cũng ngây thơ thật thà, phải không? Nhưng mà không hiểu được ý của ngài, phải không? Cho nên ngài mới bảo còn đợi một người nữa đến là liền nói. Vậy người nào nữa? Còn người nào nữa chưa đến? Chúng người đã tụ hết rồi đó, nhưng còn người nữa chưa đến thì người nào nữa chưa đến? Đợi người đó đến nữa rồi mới nói. Cho nên đó là cái khéo thấy được đó. Vậy thì người đó là người nào? Thành ra mình thấy cái ý của ngài là muốn gợi đó, gợi lại một cái gì đó, thấy không? Chỗ này cũng giống như là câu chuyện mà có ngài một vị thiền sư mà các ngài đưa ra cái câu đó, ngài nói là có hai người đi trong mưa đó, mà một người không ướt, tại sao không ướt? Hai người đi trong mưa Có người không ước thì tại sao không ước? Thì có vị đưa nói rằng tại vì người người đi ngoài mưa, còn người đi trong hiên thì đâu ước được. Người đi trong hiên thì đâu ước được. Rồi cái vị khác nói là người mặc áo mưa, người không mặc áo mưa thì người không mặc áo mưa đâu ước. Đó. Thì bàn gì bàn. Thì ngài vị thiền sư nó mới kết thúc câu bảo rằng hai người đi trong mưa, một người không ước. Nói như vậy không phải là bảo cả hai đều ước hết sao? Tức là nói một người không ước đó, không bảo không phải là cả hai đều ước hết sao? Vậy thì một người không ước đó phải là một người nào? Chứ còn hai người đó thì người nào cũng ước hết à? Nhưng mà một người không ước đó và thấy được cái người đó. Thì đây cũng vậy, chúng đã tụ hết rồi nhưng còn người nữa chưa đến. Phải không? Đó, thì mình phải thấy được cái người đó. Và thấy được người đó thì thuyết pháp coi như xong rồi. Phải không? Nó thì cái ý như vậy. Cho nên đây đợi người nữa đến thì liền nói. Cho nên về trong tăng đó có gì cũng hiểu được ý đó, cho nên mới nói đợi không người đến đó, thì liền nói lại cho hòa thượng. Tại sao không người đến thì mới nói lại? Không người đến thì ai nói đây? Không người đến thì ai nói lại? Đó tức là đây là coi như không người đến đó là không có người thứ ba nữa. Không có người thứ ba nữa thì sẽ nói lại cho hòa thượng nghe. Cho nên sư bảo là rất khó được người, chỗ đó là không phải là cái chỗ mà để hiểu được, phải thầm nhận ở bên trong thôi. Sư dạy chúng, tâm sanh tức mỗi mỗi pháp sanh, tâm diệt tức mỗi mỗi pháp diệt, các ông làm thế nào? Tăng bèn hỏi, chỉ như khi chẳng sanh chẳng diệt thì thế nào? Sư đáp, ta nhận cho ông một câu hỏi này, tức là sư dạy chúng là tâm sanh thì tức là mỗi mỗi pháp sanh, tâm diệt tức là mỗi mỗi pháp diệt, là các ông làm thế nào đây? Vậy đấy, đó, câu này là câu mình học thường thường á. Hãy tâm sanh thì tức là mỗi mỗi pháp theo đó mà sanh, thì tâm diệt thì tức là mỗi mỗi pháp theo đó mà diệt, giờ mình phải làm thế nào? Cho nên học suông thôi mà không thấy được hết cái ý. Bây giờ đặt câu hỏi lại, không? Nói rằng tâm sanh thì mỗi mỗi pháp theo đó mà sanh, giờ tâm diệt thì mỗi mỗi pháp theo đó mà diệt. Như vậy thì bây giờ trước khi tâm sanh thì mỗi pháp đó ở đâu? Phải thấy được cái ý đó. Vậy thì trước khi mà tâm sanh đó thì mỗi mỗi pháp đó ở đâu mà rồi tâm sanh thì nó mới theo đó sanh. Cho nên nhiều khi là mình học rồi không thấy được cái này, giờ mình đã kẹt trong cái nghĩa sanh diệt. Thì rõ ràng vậy là trước khi tâm sanh đó thì mỗi mỗi pháp đó nó ở đâu mà rồi đợi khi mà tâm sanh thì nó theo đó nó sanh. Đó, phải thấy được cái ý đó. Cho nên ở đây để cho thấy rõ, như vậy thì nói tâm sanh mỗi mỗi pháp sanh, tâm diệt mỗi mỗi pháp diệt, để chỉ rằng các pháp nó không thật sanh không thật diệt, nhưng mình nghe theo kiểu này là mình hiểu theo cái nghĩa sanh diệt, nghĩa là tâm sanh là pháp sanh, tâm diệt là pháp diệt, là kẹt trong cái nghĩa sanh diệt. Chứ rõ ràng đó là người muốn chỉ pháp vốn không sanh, nó không diệt, cho nên tùy tâm sanh nó sanh, tùy tâm diệt nó diệt thôi. Chứ còn trước khi tâm sanh thì nó ở đâu mà gọi là rồi đợi sanh nó mới đến nó sanh? Trước khi tâm sanh tìm nó không ra, thì cho nên rõ ràng nó vốn không thật sanh không thật diệt. Cho nên ông Tăng đây ông thấy được cái ý đó liền. Ông bèn hỏi, chỉ như khi chẳng sanh chẳng diệt thì thế nào? Khi mà chẳng sanh chẳng diệt thì thế nào? Cho nên mình phải nghe đây rồi mới thấy được cái ý ở kia. Thầy sư đáp, ta nhận cho ông một câu hỏi này. Tức là sao? Ông Tăng hỏi là chỉ như khi mà chẳng sanh chẳng diệt đó thì thế nào? Mình nghe thì câu này giống như là ông Tăng hỏi lại, nhưng mà sự thật câu đó là câu như trình kiến giải. Cho nên sư bảo ta nhận cho ông câu hỏi này đó, tức là hỏi đó nhưng mà giống như là trình cái chỗ thấy của mình. Chỉ như chẳng sanh chẳng diệt thì thế nào? Thấy được cái ý của ngài, cho nên sư ta nhận cho ông câu hỏi đó. Nhân đang tham thiền, sư bảo sáng lại chưa sáng, nói tối thì lại sắp sáng, ông ở bên nào? Sáng thì lại chưa sáng, không? Sáng chưa sáng thì tức là tối, nhưng mà nói tối thì lại sắp sáng, thì vậy ông ở bên nào đây? Đó là chỗ gạn đặc biệt, xem trong cái chúng có cái người nào mà đã có mắt sáng hay chưa đó. Chứ còn kẹt cái hai bên là không thể nào qua được hết. Bây giờ nói sáng nhưng mà chưa sáng, sáng mà chưa sáng tức là tối, phải không? Nhưng mà nói tối thì nó lại sắp sáng rồi, thì giờ nói tối cũng không được, mà nói sáng cũng không được, thì giờ ông ở bên nào? À, cho nên ông Tăng đây ông thưa, chẳng ở hai đầu, chẳng ở hai đầu, đó là ngày ông Tăng cũng khéo vượt qua cả sáng tối, mắc kẹt sáng tối thì không vượt qua nổi. À, nhưng mà sư bảo, thế ấy tức là ở phần giữa, ông không ở hai đầu tức là ở phần giữa chứ gì, đó, thì cũng kẹt hai bên. Đó là gàn lại thêm một lớp nữa. Thì ông Tăng thưa, nếu ở phần giữa tức liền ở hai đầu, tức ở phần giữa tức kẻ hai đầu rồi, tức như vậy thì ông Tăng này cũng khéo thấy, ông cũng vượt qua được. Sư bảo, vị Tăng này bao lâu rồi ở nơi lão Tăng, trong này nói năng thế ấy chẳng ra khỏi trong ba câu, song dù cho ra được cũng ở trong ba câu, ông làm sao? Rồi chỗ này mới là chỗ đặc biệt. Nghĩa là ngài bảo rằng ông Tăng này bao lâu nay ở trong ở đây, tức ở nơi lão Tăng này ở trong đây mà nói năng như vậy đó thì cũng không ra khỏi ba câu, tức là cũng nói phần giữa hai bên, tức là nói gì nói cũng không ra khỏi ba câu, bởi vì ở trên lời mà hiểu thì nói gì nói là cũng không ra khỏi ba câu được hết. Mình nói không ở hai đầu thì ở phần giữa, thì giờ nói gì nói thì cũng dính trong ba câu à, thì giờ làm sao ra khỏi ba câu? Nhưng mà đây sư bảo dù cho ông ra được cũng ở trong ba câu nữa, thì vậy làm sao? Nghĩa là dù cho ông ra được đi nữa thì ông cũng ở trong ba câu à, thì vậy làm sao mà khỏi? Bởi vì ra không, mình ra thì từ đâu ra? Cũng từ ở trong ba câu mà vượt ra. Cho nên mình mà có nói là dù cho ra được thì cũng ở trong ba câu à, bởi vì ở trong ba câu cho nên mình mới muốn vượt ra ba câu. Chứ còn nếu mà đã ngoài ba câu rồi thì còn ra đâu nữa. Cho nên còn có thấy ra khỏi ba câu là còn ở trong ba câu. Nên còn ở trong đó cho nên mới thấy để mà ra. Chứ còn đã ngoài rồi thì còn ra đâu nữa. Cho nên đây, nhà nó dù cho ông ra được thì cũng ở trong ba câu à. Thì ông phải làm sao? Đây, ông Tăng khéo léo, con sai khiến được ba câu. Tức là mình dùng được ba câu. Đó là mới tự tại. Chứ còn ở trong đó mà ra thì tức nên là cũng ở trong đó thôi. Đây còn dùng được ba câu thì đó mới là cái khéo tự tại. Cho nên sư bảo sao chẳng nói sớm như thế. Tức là như vậy là không có lấy hay bỏ. Mình dùng được ba câu là mình không có lấy ba câu, cũng không có bỏ ba câu. Còn ở trong đó mình ra, tức là bỏ ba câu để mà vượt ra thì cũng còn có lấy bỏ. Mà còn có lấy bỏ thì cũng nằm trong ba câu. Còn đây dùng được ba câu. Rồi, cái khéo léo của ông Tăng. Rồi từ bữa nay đừng đọc tới đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.